Một cái thống kê mới đây nhất trên báo Việt Nam có nói đây, hiện nay người trí thức bị bệnh trầm cảm rất nhiều so với những giới khác. Như vậy người này là người trí thức nhưng không phải là người có trí tuệ tâm linh. Cho nên khi người ta bị những cái ngọn gió đời nó thổi vào trong cái đời sống người ta, lao đao lận đận, thì liền người ta bị những cái cơn trốt xoáy của cái đời sống cuốn đi. Và như vậy khi người ta chới giới, khi người ta tuyệt vọng, khi người ta không có một cái điểm tựa để bám níu, người ta rơi vào trầm cảm. Vì người ta đã đặt một cái niềm tin vào một cái gì đó, và người ta nghĩ rằng đây là niềm tin tối thượng. Cũng như một cô gái nghe cái lời đường mật của một người đàn ông, tin tưởng đúng như vậy, đến khi sự thật không phải như vậy, người này điên cuồng, người này hủy hoại thân mình. Bởi vì chúng ta đã nắm chặt, không có buông ra. Đó là cái con đường luân hồi nằm trong thập nhị nhân duyên. Nói đến đạo Phật là nói đến thập nhị nhân duyên, nói đến con đường dẫn tới sự luân hồi. Và khi nào chúng ta chặt được một cái mắt xích trong thập nhị nhân duyên này, chúng ta thoát ra được. Và trong cái đời sống ứng dụng cái lý duyên khởi của thập nhị nhân duyên này đây, thì chúng ta có thể sắp xếp lại mọi thứ. Tất cả đều là tổ chức, đều là cái hệ thống. Và cái nhìn thông minh, cái nhìn xuyên suốt để chúng ta thành công trong đời sống này là khi chúng ta nhìn bất cứ cái gì đó, chúng ta vừa thấy tính hệ thống, vừa thấy cái tính đơn lẻ của nó. Chúng ta hiểu từng tính chất một, chúng ta hiểu cái giá trị của nó khi phối hợp với nhau. Cho nên người ta nói tất cả những người thông minh đều có một cái nhìn phân tích và tổng hợp. Phân tích để thấy những yếu tố cấu thành của nó, yếu tố nào là chính, yếu tố nào là phụ. Tổng hợp để thấy cái pháp nó hiển lộ ra đây. Chỉ có phân tích và tổng hợp. Quý vị thấy nơi trường mẫu giáo, người ta cho trẻ con rất là nhiều đồ chơi. Và nếu nó có rứt ra từng phần, điều đó không quan trọng, tốt. Nhưng cái điều quan trọng thứ hai, cô giáo phải dạy cho nó, con hãy lắp ráp trở lại. Những gì con đã tháo ra, bây giờ con hãy lắp ráp trở lại. Đó là cái cô giáo dạy cho những đứa trẻ. Cái trí tò mò của nó khiến nó rứt ra từng phần hết. Nó coi có cái gì trong đó, cái này là cái gì. Nhưng là nó sẽ trở nên kẻ phá hoại khi nó không biết lắp ráp trở lại. Cho nên chúng ta khuyến khích sự phân tích của trẻ, và đồng thời chúng ta hướng dẫn cho trẻ có một cái sự phối hợp trở lại. Và đời sống chúng ta chỉ tập tằng mới như đó, tu tập cũng vậy thôi. Thấy những pháp phát sanh riêng lẻ, thấy những pháp nằm trong hệ thống, thấy những pháp ở trong cái chuỗi của hệ thống, đó là quán. Mà trong đời thường nó lồ lộ ra như thế này mà chúng ta không tập để biết, thì làm sao trong cái vi tế của hành trì chúng ta có thể nhìn thấy được. Cho nên á, lý duyên khởi này dạy cho chúng ta biết tất cả những cái pháp phát sanh, những cái pháp đó trừu tượng hay những cái pháp đó cụ thể, đều có những cái yếu tố cấu thành của nó gọi là nhân và duyên. Tức là nó có những cái yếu tố chính gọi là nhân, những cái yếu tố phụ vào đó gọi là duyên, yếu tố nhân duyên kết hợp. Và tất cả những pháp này đều có thể đổi thay, do bản chất vô thường của nó đều có thể đổi thay. Và khi nó đổi thay có nghĩa là một trong những cái nhân duyên đó có thay đổi. Như vậy cũng có nghĩa rằng khi chúng ta muốn thay đổi cái này thì chúng ta phải thay đổi những yếu tố chính và phụ của nó, thì nó sẽ có sự thay đổi. Đó là cái nguyên tắc cơ bản. Và như vậy đây này, chúng ta luân hồi là do chúng ta nằm trong cái chuỗi của thập nhị nhân duyên này. Thì như lần trước có đưa cho quý vị xem cái bảng đó, cái nhân của nó trước tiên là vô minh. Và xin ôn lại một cách vắn tắt đó. Cái vô minh này mà nó phát sanh do chúng ta không có chánh niệm. Khi chúng ta chánh niệm, chúng ta thấy được pháp chân đế nơi những cái pháp cụ thể. Chúng ta thấy pháp chân đế nơi những cái pháp trừu tượng. Nếu chúng ta không chánh niệm thì chúng ta phải rơi vào vô minh. Và khi vô minh như vậy đó, thì cái hành này, hành này đây tức là những cái trạng thái tâm thức đây, những cái trạng thái tâm thức phát sanh trong tâm của chúng ta, nó sẽ tạo thành những cái nghiệp thiện hoặc là những nghiệp không thiện. Và những nghiệp thiện hay không thiện này nó đúc kết lại thành những cái quả phát sanh đây. Đây là những cái quả. Những cái tâm quả thuộc về vô nhân, những cái tâm quả thuộc về hữu nhân. Tâm quả hữu nhân, đây tâm quả hữu nhân, các loại tâm quả hữu nhân và tâm quả vô nhân. Thì như vậy đó, khi cái hành nó phát sanh này đó, thì nó sẽ tạo nên những cái thức quả. Và những thức quả này đưa chúng sinh đi đến tái sanh. Chúng sanh này đi đến tái sanh thì sẽ có sắc pháp. Sắc pháp này có hình thể. Hình thể đây là một người nam, hình thể đây là một người nữ, hình thể đây là con thú bốn chân, hình thể đây là con thú không chân, vân vân. Và tất cả những chúng sanh này đều có danh, tức là đều có tâm thức. Và như vậy khi có danh sắc thì có lục nhập. Lục nhập đây tức là có tất cả các căn. Và mỗi một cái căn như vậy á, nó hiện hữu ở nơi cái sắc thân này. Và cái hiện hữu rõ nét của nó nhất và nó chiếm cái phần sống động nhất chính là hệ thần kinh. Thì khi cái lục căn này đó, nó hoạt động gần cách là nó tiếp xúc với bên ngoài. Thì khi tiếp xúc như vậy đó, thì đúng như trong cái bài kinh này vừa nói đó, khi xúc này nó sẽ duyên với thọ. Khi những cái cảm thọ phát sanh, những cái cảm thọ phát sanh này, nếu những cảm thọ này chúng ta hài lòng đẹp ý, thì cái ái nó sẽ phát sanh. Tức là nó sẽ dính vào, dính mắc vào. Và khi nó dính mắc vào như vậy đó, thì cái người này đó không chịu rời ra. Bây giờ mình giàu quá đâu có ai muốn là tiền mình vô tay người khác đâu. Nhà mình đẹp quá đâu có muốn đốt cái nhà đi, thấy không? Bây giờ công danh sự nghiệp, tất cả những gì mà mình hài lòng đẹp ý mà mình đang giữ trong tay đây thì người ta giữ chặt, không có buông. Và đó chính là thủ. Và cái thủ này nó tạo thành cái hữu. Rồi hữu nó mới làm thành sinh. Đây, cái khi mà thủ người ta giữ lại. Và cái thủ này nó có nghĩa là nó giữ lại và nó tích lũy lại để nó làm thành cái hữu. Đây quý vị, đây là cái hữu đây. Đây là hữu. Hữu đây có nghĩa là nó đang hình thành. Nó là thai bào. Và cái sinh nó đây. Cái sinh là cái nó đã thành hình. Và đây nó là hài nhi. Khi mình trong cái thủ đó mình dính chặt lại, mình mới tích lũy. Tích lũy thì nó mới tạo thành những cái yếu tố. Nó như là thai tạng, tức là nó hình thành. Ở đây là chấm 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 đây, tức là nó đang trên đường hình thành. Một cái thai nhi là nó đang ở trên con đường nó hình thành một con người. Và khi nó sinh ra, khi cái chỗ này nó gọi là sinh đây, thì có nghĩa là nó đã thành hình rồi. Và như vậy cái đứa hài nhi này chào đời. Đây, thủ đây, hữu đây, sinh đây. Rồi khi đó có sinh rồi đó thì mới có tử. Và cái đoạn giữa của sinh và tử đây nè, nó mới có là sầu bi khổ ưu não. Nó có bệnh, có lão, có sầu ưu khổ não, vân vân. Giữa hai cái đoạn này nó mới có. Thì đây là cái con đường luân hồi của tất cả chúng sinh trong cõi dục, kể cả chư thiên. Chư thiên dục giới, chư thiên sắc giới cũng luân hồi. Cho nên mới gọi đó là chúng sinh ở cõi dục giới, ở cõi sắc giới, ở cõi vô sắc giới là thế gian. Và thế gian là còn luân hồi, là còn ở trong cái mắt xích của thập nhị nhân duyên. Đó là để cho chúng ta hình dung qua những cái mắt xích đó, còn để hiểu nó không có đơn giản. Và nhất là để thấm nhuần nó trong chính cái đời sống của mình. Không phải học hiểu giáo pháp trong những cái sách vở ghi lại, mà chúng ta nương vào cái sách vở đó để chúng ta thấy trong chính cái đời sống của mình, chiêm nghiệm ra trong chính cái đời sống của mình. Và khi mình thấy như vậy đó thì mình mới hưởng được cái ích lợi của thập nhị nhân duyên, và mới hiểu được cái lý duyên khởi này. Cho nên trong đoạn kinh này có nói rằng là những vị này có những cái thọ nè, rồi xúc nè, rồi ái nè, rồi đó là do duyên với hữu, rồi sanh phát khởi, rồi do duyên với sanh thì lão bệnh ưu bi khổ muộn não phát khởi. Này các tỳ kheo, như thật biết sự tập khởi, biết sự diệt trừ vị ngọt là sự nguy hiểm của sáu chỗ xúc xứ, vị ấy sẽ có một sự hiểu biết vượt ra ngoài điều kiện trên. Đây là hiểu biết cái vị ngọt. Quý vị nhìn đây, khi mà các căn chúng ta tiếp xúc với các trần, nếu như đó mà những cái cảnh sắc này là một con người, cảnh sắc này là nhà cửa, cảnh sắc này đất đai, cảnh sắc này là công danh sự nghiệp tiền tài vân vân, tất cả những cái này mà nó tốt đẹp, nó làm hài lòng, nó là đối tượng khả ái khả hỷ, thì cái chỗ này nó gọi là vị ngọt của cảnh sắc. Và chính vì chúng sanh nó thích hưởng cái vị ngọt của cảnh sắc này, và thích đó, nắm giữ cái vị ngọt này để thọ hưởng, và bám chắc vào cái vị ngọt này để thọ hưởng. Thì đây, từ cái thọ này, cái thọ mà cảm thấy hài lòng, cảm thấy đẹp ý, cảm thấy toại nguyện này đây, đưa đến cái ái là ưa thích này, và đưa đến cái nắm giữ này, và nó mới hình thành cái hữu, và nó mới sinh. Con đường luân hồi của nó là như vậy. Như vậy tất cả những cái đối tượng này mà khi cái mặt tịnh tướng của nó phát sanh thì nó chính là vị ngọt. Một cái cảnh thanh, một cái âm thanh mà chúng ta vừa lòng đẹp ý, một cái cảnh khí mà làm chúng ta thoải mái dịu dễ dàng, một cái cảnh vị mà làm hài lòng, một cái cảnh xúc mà làm cho chúng ta cảm thấy dễ chịu, dần dần tất cả những cái cảnh này mà nó hiện ra với cái phước lành của mình, thì cái đó gọi là cái vị ngọt của sáu cảnh. Và chính vì cái vị ngọt của sáu cảnh này đây đó, mà cái người thọ hưởng cái phước của mình á, không biết tri túc, nó mới sanh ra cái chỗ đó là chúng ta ái, rồi mới đi đến thủ, rồi nó mới hữu, rồi nó mới sinh. Cho nên đây nó gọi là vị ngọt. Nhớ nha, vị ngọt có nghĩa là tịnh tướng. Đó là phước báu của mỗi người. Ai cũng có hưởng cái vị ngọt của sáu cảnh này cả. Nhưng khi hưởng rồi mà thoát ra được hay không là do mỗi người. Và quý vị có nhớ là sư cô có kể cái câu chuyện là những người ta săn chó sói. Thì ta biết cái con chó sói này nó, cái thức ăn của nó đó, cái vị ngọt của con chó sói này đó là cái mùi máu tanh của những con thú. Thì chúng ta đây là những người mà thích hưởng những cái vị ngọt của cái lục dục ở thế gian này đó. Đó là những cái gì vừa ý, những cái gì đẹp lòng mình, những gì phước báo nơi mình trổ sanh, mình ưa thích thọ hưởng cái đó. Thì cũng như cái con chó sói nó thích cái mùi máu của thú. Cho nên khi mà tuyết tràn ngập hết cái cánh rừng đó, thì những con sói từ trong rừng sâu đi ra để nó tìm thức ăn cho nó. Thì những người bắt chó sói này rất là dễ. Người ta dùng những cái lưỡi dao cực kỳ sắc bén, và người ta tẩm cái lưỡi dao đó bằng máu thú, rồi người ta chôn ở dưới tuyết. Thì trên cái mặt tuyết đó, người ta mới để cho những cái máu thú đó nó rơi vãi trên đó trên dọc đường. Thì khi đêm tới đó, thì những cái con chó sói từ trong rừng sâu nó ra nó tìm mồi. Thì nó nghe cái mùi máu tanh đó, nó mới liếm những cái giọt máu ở trên cái tuyết, và nó đi dần đến cái chỗ chôn cái lưỡi dao đó, và nó dùng hết sức của nó bới lên. Cũng như chúng ta ngày đêm đó, chúng ta lao lực, nghĩa là coi như tên bắn dồn hết cái sức của mình ra đó, để mà tìm những cái mà chúng ta muốn toại nguyện đây. Thì cái con chó sói này nó cũng đi tìm cái thứ toại nguyện của nó, đó là cái mùi máu thú. Cho nên nó cật lực bới những cái đó lên. Và khi nó nhìn thấy đó, nơi đây không phải là cái lưỡi dao, mà nơi đây là nguyên cả một cái mảng những cái thức ăn tuyệt vời của nó, cho nên nó liếm. Cũng như khi chúng ta đó được những cái phước lành đó, thì chúng ta thọ hưởng, và nó thọ hưởng vậy. Cho đến khi nó liếm hết cái máu đó rồi, thì cái lưỡi kiếm đó, cái lưỡi dao nó quá bén, cắt đứt cái lưỡi của nó, làm cho máu trong lưỡi nó tuôn ra. Nó nghe được cái vị nóng, nó nghe được cái sự rát nơi cái lưỡi của nó, nhưng nó vẫn say sưa tiếp tục thọ hưởng. Nó không nhận ra rằng đó là nó tự cắt cái lưỡi của nó rồi, và nó say sưa uống cho đến khi mà nó chết, vì nó uống chính máu của nó. Và tất cả chúng ta đây đều có tà kiến đó, khi chúng ta say sưa thọ hưởng những cái dục lạc mà chúng ta ưa thích đây, mà người ta khổ cách mấy đi nữa, người ta vẫn bám vào đó. Cũng như con chó sói đó, nó biết rằng là nó bị rát ở nơi cái lưỡi dữ lắm, nhưng nó không kiềm chế được cái mùi máu tanh nồng mà nó đang thọ hưởng đây, cho nên nó tự cắt. Chúng ta nghĩ con người đâu có ngu như vậy quý vị. Con người ngu hơn nó nữa, chứ không phải không có ngu như vậy. Đây nè quý vị thấy này, quý vị đừng có giận tôi nha, đừng có đón đường tôi nha. Nó cắt mắt nè, nó cắt mũi nè, nó làm đẹp lên. Rồi khi đó mà cái sắc đẹp này không đủ sức để mà nó liếm cái ái dục đó đó, nó cắt mạch máu, nó cắt cổ, nó treo lên nè, nó nhảy vô xe hơi nè, nó trầm mình dưới nước nè, đủ hết. Có khi nó không phải như vậy, nhưng mà nó trong đèn đó, nó dò dỏ và nó để cho héo hôn lần cho đến ngày nó chết và nó đọa lạc. Nó phải ngu hơn con chó sói không? Đó chính là cái tâm tham, trong đó có ngã mạn và tà kiến đó, đã đưa nó xuống cái vực thẳm của luân hồi. Nó hiển lộ như vậy. Cho nên người ta khổ biết mấy, người ta cay đắng biết mấy, mà người ta không có nhả ra. Tại sao? Người ta nghĩ rằng khi mà nhả ra đó, người ta thiếu cái đó, thì trên cái cõi đời này nó không có cái ý nghĩa gì hết. Đó là tà kiến trong tâm ta. Tại vì chúng ta đã quy định rằng cái này là tất cả hạnh phúc của đời tôi, và chúng ta chết vì sự quy định đó. Còn khi chúng ta không quy định thì chúng ta tạo những quy định khác. Cái này không phải nói trên lý luận. Tôi chỉ cho quý vị hành thiền. Khi mà mình hành cái thiền đứng hoặc là thiền đi, bây giờ Mình ra cái trạm xe mình đợi xe, hoặc là mình đứng ở cái vị trí nào mình chờ cái nhóm bạn mình tới để mà cùng đi chung. Thì bây giờ người ta nói thế này, người ta nói là 7:30 thì xe tới, xe buýt tới hoặc là cái xe tới đón tới. 7:30 thì cái chưa tới 7:30 không có vấn đề gì. 7:30 trôi qua rồi không thấy ngó. Đến tới 8:00 cũng còn chấp nhận được. 8:30 nóng hơn. 9:00, 10:00, 11:00 quạo. Thấy không? Mà quạo đó đó không phải quạo một mình đâu. Mà bữa đó mà có người đó tới trễ hay là cái chuyện đó trớt quớt rồi bữa khác mới gặp đó, là lâu chừng nào đó thì nó hầm chừng đó. Vì thấy rõ chưa? Tại sao? Tại vì mình á là có cái quy định là 7:30. Nhưng trong lòng mình á, mình thông thả, mình nghĩ là có thể kẹt xe, có thể cái gì đó, cho nên mình cho phép tới 8:30. Rồi cho phép tới 9:00, 10:00 cũng cho phép chút, 11:00 chịu hết nổi, trớt quớt luôn, hết chịu đựng nổi rồi. Cho nên nó nổi má lên. Thấy rõ chưa? Cho nên mình khổ đau tại sao? Mình nghĩ đây là cái niềm hạnh phúc duy nhất của đời mình. Mình đánh cược cả cái cuộc đời của mình vào trong cái đối tượng đó. Đối tượng đó có thể chồng, đối tượng có thể con, đối tượng đó có thể công danh sự nghiệp, đối tượng đó có thể bất cứ cái gì, mà mình coi cái đó là lẽ sống của mình. Mình coi cái đó là tất cả hạnh phúc của đời mình, và mình khích chặt vào trong đó. Và như vậy nhất định mình sẽ khổ khổ đau. Nhất định mình phải đi vào con đường thoái đọa mà. Không thể khác hơn. Bởi vì nơi chúng ta đó, nó có cái ngã. Hạnh phúc của tôi, niềm hy vọng của tôi, tình thương của tôi, lẽ sống của tôi dính với cái tôi. Không biết rằng mình cũng thay đổi, mà tất cả cảnh vật bên ngoài, kể cả con người cũng thay đổi. Cái trừu tượng cũng thay đổi, mà cái cụ thể cũng thay đổi. Bởi vì trừu tượng cũng là pháp phổ vi, mà cụ thể cũng là pháp phổ vi. Tất cả nó đều thay đổi. Và sự thay đổi có thể nó chuyển biến theo quy luật của nó, nhưng đồng thời chúng ta có thể tạo ra những cái yếu tố để mà chúng ta có thể làm cho những cái pháp nó chuyển trong một cái phạm vi mà chúng ta đây có thể khắc phục được. Thí dụ như bây giờ mình nói đó, tại sao ngồi hành thiền đó là cứ phải để ý là gió từ bên ngoài vào rồi ấm mát, rồi gió từ bên trong ra ấm mát, rồi có cái gì đâu mà cứ dòm hoài, có cái ít lợi gì đâu mà cứ ngồi nhìn hoài, thấy ít lợi gì đó. Ấm mát thì ấm mát kệ nó, đời sống thì cứ sống đi, sống thì không lo sống, cứ ấm mát quay sao nó kỳ cục vậy, hiểu không? Bởi vì cái đời sống mà cứ sống đó, quý vị sẽ thấy nó sẽ lôi theo những cái cảm thọ của mình, nó đi theo những cái xúc và những cái cảm thọ, rồi nó lại đi theo đó những cái nghiệp cố hữu trong cái tiền kiếp của mình, và nó cứ lặp lại những cái vết mòn đó. Bây giờ chúng ta lặp lại những cái mới. Cái mới đó là chúng ta hãy nhìn cho thấy rõ đi. Một yếu tố thôi thuộc về quả đại đây. Rồi khi cái nhìn chúng ta sắc sảo đó, chúng ta thấy địa đại, chúng ta thấy phong đại. Chúng ta thấy một cái hệ thống hoạt động của nó. Và như vậy chúng ta sẽ bắt đầu có thể nói với ta rằng cái gì đấy? Có phải là ta không? Ta là ai vậy? Ta giải mã được cái câu hỏi triết lý trong tâm ta. Và ta cũng giải mã được trong cái đời sống này nè. Ta sống như vậy để làm gì? Hữu ích gì? Ta cũng giải mã được ta sống rồi khi ta chết ta sẽ ra sao? Ta sẽ thế nào? Và như vậy ta sẽ định hình được trong cái hiện tại này, trong từng giây từng phút, trong từng sát na một, khi chúng ta các căn tiếp xúc với các trần này, chúng ta phải ứng xử ra sao? Đó là cái chúng ta có thể nhìn thấy trong đời thường, cái chúng ta có thể suy gẫm lại để mà biết, vừa thấy vừa suy gẫm được. Và chúng ta có thể tập đi tập lại nhiều lần, không phải một lần. Bởi vì từ nhiều đời, nhiều kiếp, những cái tập khí của chúng ta nó quay theo một cái lối mòn như thế này. Giống như nó đã cài sẵn một cái hệ thống quay thế này. Bây giờ chúng ta hành thiền, chúng ta tập quay ngược trở lại. Chúng ta đi toàn là những cái pháp thiện lành, đi toàn là những cái pháp đi vào trong pháp chân đế thôi. Cho nên bây giờ chúng ta phải tập lại, phải tập lại, phải tập lại, tập lại. Và thiền là vị đạm, cho nên nó không có sự thọ hưởng. Và vì vậy đó, nơi cái người nào mà cái si nó nhiều đó, thì khi hành thiền ngủ hoài, nó thiếu sự kích động của sự thọ hưởng. Cho nên khi những cái niệm điều đặn quay lại mà cái tâm của nó không được hướng, cái tâm của nó không được phóng dật, thì nó phải rơi vào trong cái hôn trầm và thiện nghiệp. Và vì vậy mà khi người ta hành thiền, người ta sẽ có sự chán nản nếu người ta không hiểu rõ được giáo pháp này. Nhưng mà tất cả những cái đó khi Đức Phật dạy chúng ta là điều để cho chúng ta tập tập. Chúng ta không phải chỉ học cái lý duyên khởi, mà chúng ta còn phải tập tập. Cho nên nói tu là phải tập, tu là sửa cái này, sửa từ cái điều không đúng sửa lại cho đúng. Mà sửa thì rất khó, mà làm điều đúng rất khó, cho nên phải tập. Tập thì là cứ làm đi làm lại hoài, làm được cũng cứ ráng làm được ráng làm. Hãy sai thì làm lại, sai thì làm lại, không đúng cái phương cách thì tạo cho đúng phương cách để làm, cứ thế hoài. Cho nên đời sống chúng ta đó, trong nội tâm của mình, nó là cái cuộc đấu tranh. Đấu tranh giữa cái sự tiến hóa và sự thoái hóa. Còn nếu không đó, người ta sẽ làm cái cuộc đấu tranh giữa mình và tha nhân, để mình giành giật những cái thứ thành tựu tốt đẹp nhất trên thế gian này. Nhưng những cái thứ thành tựu tốt đẹp nhất trên thế gian này không phải giành giật mà có, mà đó là phước báo tạo ra từ nhiều đời. Và bây giờ đây chúng ta chỉ cần nỗ lực thì chúng ta hái được những cái quả đã dành sẵn cho mình. Còn nếu chúng ta không có nỗ lực, không hiểu biết, trái vẫn có đó mà không hái được, không gặt được. Giống như nhà nông không có cái liềm, không có cái chỗ để mà đập lúa thì không có gặt được cái mùa lúa tốt. Đời này chúng ta vẫn phải nỗ lực, vẫn phải chuyên cần, vẫn phải có cố gắng, vẫn phải làm hết sức mình, chúng ta mới gặt hái được những cái quả thiện lành của mình. Nhưng không phải giành giật mà có được, mà tất cả là do chúng ta tạo ra. Nếu chúng ta hiểu được như vậy thì ngay trong cái đời này đó, chúng ta, nếu trong thế gian chúng ta có cái ngã, nếu trong thế gian tất cả những chúng sinh khác có cái tha ngã, thì đây không phải là cái sự sinh tồn đó để dài đạp lên những chúng sinh khác, không phải như vậy. Mà chúng sinh khác là ruộng phước của ta, chúng sinh khác là cái điểm nương tựa để cho chúng ta đi vào các pháp thiện lành. Đó là ý nghĩa cao quý nhất trong cái đời sống của chúng ta. Bởi vì cái cuộc đấu tranh trong nội tâm cực kỳ khó khăn, và cái việc mà chúng ta phải tự rèn luyện cho mình đó, để đi vào con đường hướng thiện, là việc hết sức khó khăn. Không có ai giúp cho chúng ta cả. Đức Phật cho chúng ta giáo pháp, Đức Phật cho chúng ta đó pháp thực hành, nhưng Đức Phật không có làm giùm cho chúng ta như mẹ chúng ta đã làm cho chúng ta đó. Mà tất cả chúng ta phải tự làm lấy một mình. Và chúng ta làm đến đâu, chúng ta học hỏi đến đó, và chúng ta tiến qua. Như vậy khi mà một người muốn thoát khỏi những cái tà kiến của mình, thì chính người đó phải biết lý duyên khởi, phải biết thập nhị nhân duyên, và phải ứng dụng cái đó trong đời sống. Phải có cái nhìn thấu suốt về lý duyên khởi này, và phải có ứng dụng đó thì mới thoát ra được Còn không những người này đó sẽ còn mãi mãi dướng ở đây. Và tất cả chúng ta ngồi trong lớp này, khi chúng ta chưa thành thánh thì tất cả chúng ta còn nằm trong 62 cái tà kiến này. Chúng ta cần phải học thêm về lý nhân duyên. Chúng ta cần phải tự mình ứng dụng và tự mình thoát ra dần từng cái trong cái đời sống của mình. Xin mời quý vị nghĩ vậy là